Đèn Cù, tác giả Trần Đình, chương thứ 5. Mỗi số báo tôi được 2 trang để tuyên truyền cải cách ruộng đất, chủ yếu phổ biến kinh nghiệm các đoàn đang giảm tu giảm tức ở Thanh Nghệ và kinh nghiệm cải cách ruộng đất ở Trung Quốc. Tài liệu ở nội sang các đoàn giảm tu bản dịch được Hoàng Ước, thư ký của Hoàng Quốc Việt, người chỉ đạo cải cách ruộng đất đó gửi cho. Tóm lại các kinh nghiệm khiêu gợi căm thù và tiến hành bạo lực, xin mở ngoặc trong đó có cả chuyện Palit Morovo, cậu bé tố cáo bố phú nông ở Liên Xô, xin đóng ngoặc. Cải cách ruộng đất chính thức nổ pháo hiệu đầu tiên ở xã Dân Chủ, Đồng Bẩm, Thái Nguyên, trên quốc lộ 1 lên Lạng Sơn, đối tượng Nguyễn Thị Năm, tức Các Hành Long, nhân sĩ tên tuổi trong Trung ương Liên Hiệp Phụ Nữ cũng như Trung ương Mặt trận Liên Việt, người thường cùng họp long trọng với Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt. Nay bà trở thành địa chủ phản động, cường hào gian ác, lợi dụng tiếng thân sĩ để phá hoại cách mạng và kháng chiến, có nhiều nợ máu với bần cố nông. Quản lý đồng điền Nguyễn Lân, nguyên vô địch võ sĩ quyền Anh trước kia nổi tiếng khắp Đông Dương, cũng đã là đối tượng đấu tố và xử bắn. Đặc biệt công con trai bà Nguyễn Thị Năm, Việt Minh bí mật, nay là chính ủy trung đoàn pháo 105, đang học ở Cung Minh, Trung Quốc, cũng bị gọi về treo giò. Một tình tiết thú vị. Khi tướng Pháp Kony lập tập đoàn cứ điểm đầu tiên ở Na Sản mà ta không công phá được, thì thiếu đại pháo bắn cầu vòng, đơn vị pháo 105 ly của công đã chuẩn bị về nước tham gia chiến dịch, thì Kony rút pháo ta, bèn nán lại học tiếp. Ai ngờ việc đó đã khiến tướng Navarre kết luận Việt Minh không có đại pháo, do đó hăng hái nhảy lên Điện Biên Phủ. Và Pierrot, đại tá pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ, đã giật lựu đạn tự sát ngay khi pháo Việt Minh lên tiếng. Để có phát pháo mở đầu cuộc cải cách ruộng đất, Trường Chinh chỉ thị báo Nhân Dân tường thuật vụ đấu Nguyễn Thị Năm, Các Hành Long. Tôi nhận nhiệm vụ, Trường Chinh nói, phân công tôi đi thì cần một bài báo nổi bật lên khung cảnh sôi sục, sinh động của cuộc đấu tố để ca ngợi sức mạnh của bần cố nông được phát động. Còn tội ác thì tôi cứ theo tài liệu, cáo trạng của đội. Tôi nói tôi không giữ đấu tố thì anh bảo tôi khai thác văn, người cấp dưỡng theo anh tới tận Đồng Bẩm và đã chứng kiến các buổi đấu tố. Sở dĩ báo chí không giữ đấu tố là vì giữ bí mật. Ngại Đồng Bẩm cách Hà Nội có vài chục cây số đường chim bay, Pháp có thể nhảy dù xuống đó. Cụ Hồ Bịch Trâu đến dự một buổi mà Trường Chinh thì đeo kính râm suốt. Thế là tôi viết bài khai hỏa cải cách ruộng đất theo sự pha phách thêm nếm khó lòng tránh khỏi của người cấp dưỡng đáng yêu của Tổng Bí Thư. Sống trên rừng buồn, văn nuôi một bộ râu dài rất đẹp. Cả vùng có lẽ chỉ có hai bộ râu tiên cốt là của cụ Hồ và của Văn, nhưng Trường Chinh đã bắt anh cắt. Anh để râu á, dân cứ làm anh là bác, mà chào anh bác ạ, thì lại cười. Văn mất râu nhưng còn đôi mắt cũng quan sát, song mục đồng trùng, dân lại kháo nhau. A, ông ké dạo này giấu râu, ta chào thì quay đi. Tôi bảo Văn khéo phải đeo kính thầy bói, chứ không khó lòng giữ nguyên được mắt, xuống chợ nỉ mà mua kính đi. Vài anh em ở đại đội bảo vệ ATK bảo tôi, nhiều đàn bà con gái địa phương thích Văn lắm, nhưng anh ta không dám, để có mà chết. Hôm sau, họ sẽ khảo ầm lên là họ được bắt Hồ thương ngay. Bài báo này tôi ký tên ú ớ, không còn nhớ là sau đó cũng không mó đến nó bao giờ, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ để phối hợp với bài báo của tôi, CB tức Bác Hồ gửi đến bài Địa Chủ Ác Ghê. Thánh Hiền dạy rằng, vi phú bất nhân, ai cũng biết rằng địa chủ thì ác, như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chi lười thế khóa, thế thôi, nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt, đây là một thí dụ. Mụ địa chủ Cát Hanh Long cùng đứa con và mấy tên lâu la đã kể các tội cụ thể và con số cụ thể. Xin mở ngoặc trong hồi ký nói về 10 nỗi buồn của Bác Hồ. Viết bác không tán thành đấu Nguyễn Thị Năm, nhưng phải nghe cố vấn Trung Quốc. Hoàng Tùng vô tình hay cố ý quên bài báo bác gây căm thù cao độ này, đâm ra lại đổ cho bác cái lỗi không kiên định, nghe cả điều sai vốn trái ý với mình. Xin đóng ngoặc. Dăm bữa sau bài phóng sự nghe kể lại, tôi xuống đồng bẩm tình cờ Tiêu Lan báo cứu quốc trong đội cải cách về đây còn ở lại lo hậu sự. Tôi hỏi chuyện, anh thè lưỡi lắc đầu rồi kể lại: ê, sợ lắm, tội lắm, đừng có nói với ai chết tớ. Khi du kích tới đưa bà ta đi, bà ta đã cảm thấy có cái gì nên cứ lại vàng: ê, các anh làm gì thì bảo em trước để em còn tụng kinh. À, du kích nó quát: đưa đi giam chỗ khác thôi, im. Bà ta vừa quay người thì thấy mấy lọt tiểu liên nổ ngay sát lưng. Mình được đội phân công ra chùa hang mua áo quan, chỉ thị mua một cái áo tội nhất, và không được lộ là mua chung địa chủ. Sợ như thế sẽ đề cao uy thế quy lực địa chủ mà. Khổ tơ, đi mua cứ bị nhà hàng thắc mắc, chưa thấy ai đi mua áo quan cho người nhà, mà cứ đòi cái rẻ tiền nhất. Mua áo quan được thì không cho bà ta vào lọt. Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cẩu áo quan, rồi nhảy lên vừa dẫm vừa hô: ê, chết mà còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này. Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối cùng bà ta cũng lọt, nằm dẻo dọ như con rối gãy vậy. Rồi tôi được nghe truyền đạt rằng các nước anh em ở Đông Âu, không phải Bác Hồ, tỏ ý không tán thành cải cách ruộng đất mà còn bắn đầu tiên một phụ nữ. Chính quỹ công xin mở ngoặc được vinh dự Bác Hồ nhắc đến trong bài báo trên kia bị điệu từ Vân Nam về và ngồi cùng mẹ chịu đấu tố, như nghe nói không được dự buổi chôn cất mẹ. Nhưng đầu những năm 90, anh đã cải táng được cho mẹ rồi, sau đó anh chết, lúc chỉ còn là một người bạc nhược, sợ sệt, lú lẫn. Khoảng năm 81-80, Minh Việt bị cổ chướng nằm bệnh viện. Tôi ngày ngày đến trong nhà chỗ anh chị và nhân tiện hiểu đính gia đình Ti Bô cho nhà xuất bản văn học. Một sáng nọ, một người trung niên đến, trục rè sợ sệt hỏi chị Minh Quang, tức vợ của Minh Việt. Tôi nói chị ấy đi làm, thì anh nói tên anh là Công, như thế, muốn đến xin chị Minh Quang chứng nhận cho những ngày đầu kháng chiến, anh có chiến đấu ở khu Thành Công. Ai ngại bảo anh chỗ tìm chị Minh Quang xong, tôi hỏi thăm, anh nói quên hết cả rồi. À, còn nhớ tiếng Trung Quốc không? À, khai pao, và Tung Si An đã thông tư tưởng, nhớ chứ? Lắc, có 105 thì còn chỉ huy được không? Thôi, quên hết rồi. Lắc, cười hiền lành. Những chữ quên mất rồi, ở anh nghe thê lương kỳ lạ, như từ nguyên thủy, hoang vắng. Thì chợt nói, ai cũng còn nhớ được một ít. Mặt Công hơi rạng lên nói, cái ngày 20 tháng 8 năm 1945, bao đồng Pháp nhà tôi mua tháng gửi lên thì lại đổi thành đồng Pháp. Cả trang nhất đưa tin tổng khởi nghĩa thắng lợi, tôi vội chạy đưa cho Hoàng Thế Thiện để hắn truyền ngay tới hai ông Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đang chỉ huy đánh trại lính Nhật ở thị xã Thái Nguyên. Hai ông lúc ấy ở đồn điền ông Nghiêm Xuân Im ở Cù Vân. Nhờ tờ báo này, Trung ương mới biết Hà Nội đã tổng khởi nghĩa. Hễ công lớn quá ha, tôi nói. Nhưng bụng nghĩ Hoàng Thế Thiện sao hứng tội về vụ một bộ phận cấp ủy công cộng sản Campuchia, trong đó có Pennsylvania chống cộng sản Việt Nam mà thoáng buồn. Ngoài báo Anh gửi đọc, có sứ ủy quốc bộ lên cấp báo Nhật để cho quân tiến đánh, ông Trường Chinh bèn lệnh ngừng lại và về Hà Nội xem xét, không thì còn thúc quân đánh rồi Nhật nó đàn áp ra sao không biết. Nhưng công lại lắc đầu, hey, quên. Lưu Lẫn đã thành một bông ke trú máu ở trong não từ khi anh thanh minh mình tham gia cách mạng là do yêu nước thật lòng, nhưng người ta cứ nhất định bảo anh chui vào để phá hoại cách mạng. Nhìn anh lò dò xuống lại cầu thang ra về, tôi không khỏi thương xót cho một cơ ngơi lớn sụp đổ dễ như bỡn. Ngài công sung sướng đưa bô số báo có tin tổng khởi nghĩa cho Trung ương, anh đâu có ngờ rồi nó sẽ đưa tan nát thảm khốc đến với gia đình anh. Bà Năm không thể biết người con trai là cựu chính ủy pháo rồi mắc chứng bệnh quên, nhưng dân đồng bẩm thì không quên. Ở xã này có một quả đồi được dân tự động đặt cho nó tên một nạn nhân lớn, đồi Nguyễn Thị Năm, đồi A1 Điện Biên Phủ thì nhà nước đặt. So tên hai quả đồi, thấy xem ra dân chuộng công minh hơn tự ca ngợi công tích. Sau Nguyễn Thị Năm, một tháng đến lượt xử cử cáp, phát khai hỏa thứ hai, lần này tôi đến dự buổi thi hành, bắn. Mít tình tuyên án vào buổi tối, bãi đất thuộc xã Phú Xuân, vùng chè Tân Cương, vài trăm con người ngồi vây kín một khoảnh đất trống, khai mạc rất thình lình. Cũng thình lình chánh án Lê Giang xuất hiện, lại cũng rất thình lình mấy người lính giải hai đối tượng đi ra. Cử cáp hơn 70 tuổi, nguyên huấn đạo, ủy viên mặt trận Liên Việt, cũng địa chủ kháng chiến, thân sĩ như Nguyễn Thị Năm, tức là thuộc diện bị chính sách cải cách ruộng đất chiếu cố. Ấn tượng mạnh nhất ở ông già là chòm râu bạc trắng, cạnh cụ bí thư chi bộ, nhưng nay đã thành quốc dân đảng, thông đồng với cử cáp phá hoại kháng chiến. Thấp nhỏ, chạc 40 tuổi, anh có cái dáng quen thuộc của một cán bộ xã ta, thường hay lui tới nhà cùng cơm nước, ngủ đêm. Không như cử cáp, nôm lớn ngớ, diễn viên chưa quen vai, anh có bộ dạng phức tạp, vừa sợ vừa khấp khởi. Đến phút cuối cùng, thế nào đảng cũng hiểu bụng dạ trung thành của anh mà tha anh. Hai bị cối lép kẹp dưới nách, hai bị cáo đứng rúm gió, duy một vật sống động phiêu diêu tự tại, chòm râu cũ cử cáp, nó cứ thanh nhàn vần múa trong cái không gian và không khí rùng rợn căng thẳng như đông cứng lại này. Tôi thấy nó như đang muốn thị phạm một cách giao tiếp dễ nghe, dễ hiểu, dễ tin cậy, không phải cái lời lẽ từ nay khó lọt tai nhau. Chánh án Lê Giảng tuyên bố, chủ tịch nước bác đơn xin ân xá. Liêm lệch sạch đôi ổng ra hô, giải chúng đi. Giọt ra năm sáu người lính đẩy hai người tù quay lui, tôi thấy thô bạo quá. Nhưng kìa, họ vừa mới quay người, tốp lính đã quỳ rộp một cái xuống, đưa Tiểu Liên lên bóp cò, lửa nhằn nhằn, hai cái thân đổ vật. Chỉ cốt cán trẻ đứng bên tôi ôm mặt lấy, níu liếu lưỡi lại. Anh có dậu con hổ cho em. Đúng là phải dạy và nạp căm thù vào, không thì khó có thể tự nhiên đùng đùng bạo lực. Hai xác người nằm thẳng mềm mại, bộ quần áo cử cáp xòa trắng tôn thêm màu ánh bạc của chòm râu lên cái vùng trắng duy nhất tinh khiết ở đây. Lịch phịch đôi ủng nặng, Liêm đến bên từng người bắn vào thái dương phát súng ân huệ. Thương, sợ và cả bất bình lẫn lộn trong tôi, một sức mạnh nào đó không biết đã kéo tôi, là đứa vốn nhát máu, đến đứng trước cụ cử cáp. Vô thức muốn nói với cụ một lời phân bua, thưa cụ, tôi không muốn thế này cho cụ. Hay đúng hơn, chính chòm râu ông nội chợt hiện lên, gọi tôi đến với nó. Cái bị cói vẫn trung thành, kép lẹp dưới nết gầy. Cạnh nó, một quả chuông to tướng, đỏ sậm, màu ấm mạnh thần. Quả tim bật ra như một chồi thịt nhầy nhụa, thon thoát trên ngực người chết. Cái chồi thịt, cái nụ sống ấy, đang lén leo ra tìm gấp một nẻo trú ẩn riêng, xa khuất hẳn cái nơi đáng sợ này. Sáng sau, cùng một cán bộ đội, nhất đội, nhì trời, tôi vào nhà cử cáp, một dãy nhà trình cổ, sơ sài trên một thềm đá ông quá cao, ngang eo tôi, nứt toát, sức dẻo. Một mảnh sân đất đỏ, quá rộng, tưởng đi mãi không hết. Một bà già ngồi xổm trên thềm, hai tay quàng ôm một đứa bé, nhắc thấy chúng tôi, bà cụ vội buông hai tay đứng lên để chắp lại vái. Con mắt cháu bé lập tức trợn lên kinh hoàng, nó kêu e một tiếng rồi chạy, rồi ngã ịch ra một cái từ trên thềm cao xuống sân. Chương thứ sáu. Cùng thời gian bao giây Điện Biên Phủ, Trung ương mở lớp tổng kết cải cách ruộng đất ở 6 xã thí điểm tại huyện Đại Từ, Sát Nách, An Toàn Khu, do Hoàng Quốc Việt chỉ đạo. Sau tổng kết, sẽ triển khai chính thức đợt một cải cách ruộng đất, tôi đã dự. Từ Điện Biên Phủ, thép mới viết cho tôi, mày ở đầu trận tuyến chống phong kiến, tao ở đầu trận tuyến chống đế quốc, cố lên hả? Hạo hấn, phơi phới. Địa điểm lúc tổng kết hình như ở xã Bình Thuận vừa cải cách xong, những láng nứa ôm dọc các sườn núi chằng chịt đối mòn. Khu láng, nhà ăn, đồ sộ ở chính trung tâm, tất cả láng, cả hội trường đều không vách, trừ tòa nhà của học quỹ với một đống lửa luôn bập bùng ở giữa. Hôm đến lấy giấy tờ để trở về báo đi học nước ngoài, chờ mãi không có ai, tôi lăn ra giường ngủ mất. Tỉnh giấc mà phải nằm im, câu chuyện khám phá đàn bà của từng vị ủy viên đang hồi mặn mòi nhất, nghe ké ngoài rìa mà chân tay cũng rậm rực lên. Học viên là cán bộ, cốt cán tứ xứ đến, lớp ra cũng ra sức nam nữ khám phá nhau, gần như cuộn loạn. Cao trào phóng tay phát động bần cố đã tạo dịp cho con dục quậy, bí thư đoàn ủy Hoàng Quốc Việt phải bỏ hẳn một buổi gọi tất cả lên hội trường rủa. Ở đây có những con đĩ, ai đời đến độ ở láng nữ với nhau, mà hễ tối có ai đi đâu về là cả đám lại nhòm đúng quần xem có cái gì. Đáng viên như thế à, cốt cán như thế à. Nguyên Hồng, Kim Lân và tôi thường ngồi ngoài sân, giáp hông hội trường, Kim Lân lè lưỡi. Dạ, đấy là em còn bận đấu tranh với căm thù đấy ạ. À, nông dân nhất là nữ rất phong tình, nay được giải phóng thì khó tránh cái chuyện lan chạ, nhưng sao không chửi cả những thằng đĩ? Nguyên Hồng nói, chia đội và rồi cứ đội hình biên chế như thế xuất phát đi công phá giai cấp địa chủ, nhưng trước hết phải chỉnh quốc, trình bày kiểm tra lý lịch trong đội đã. Tôi cùng đội với Thanh, vợ Tố Hữu, Ninh và Tâm, hai cán bộ phụ nữ vóc dáng to lớn huyện Lâm Thao. Lại nhớ đến lớp chỉnh huấn trí thức xây dựng lập trường cải cách ruộng đất năm ngoái, Thanh phàn nàn với mấy chúng tôi rằng, trong nhà ăn lớp học từ nay, anh và chị phải ăn riêng vì tôi lạ quá. Anh ấy ăn ở chế độ tiểu táo, bếp bé, tôi đại táo. Rồi chị giải thích, tiểu táo là cơm có 3 món đặc biệt và một canh. Tôi nhớ nhiều phần là Vũ Đình Hoa, Khoa, Nguyên Triên Huyện, sau đó khẽ thì thào bảo tôi. À, chế độ tế nhị này rắc rối đây, ăn thế rồi à, ngủ làm sao? Về khoản này tiểu đại chắc ngược lại, vợ giường tiểu, chồng giường đại, có hẹn cho vợ ngủ ở giường đại được bao lâu không? Mà ai bảo vệ diện tích giường nhỏ, tiêu chuẩn, ai dục về giường ấy chứ? Ừ, mà còn khoản thống khoái của mỗi bên trong cuộc nữa, có chia tiểu đại không? Lúc ấy chúng tôi mới chỉ pha trò, cười thử chế độ lố bịch này chứ chưa biết qua cách phát động cải cách ruộng đất ở Việt Nam. Xin mở ngoặc Hoàng Tùng hồi ký rằng Mao đã gọi Hồ Chủ tịch sang bảo phải làm cải cách ruộng đất. Xin đóng ngoặc. Trung Quốc đã sắp đưa Đảng Cộng sản Việt Nam vào quỹ đạo của Trung Cộng như bóng với hình. Chẳng hạn chế độ phân biệt đối xử, chi ly đến gần như tàn nhẫn về hưởng thụ vật chất nói trên, hay quan trọng hơn nữa, những thay đổi nhân sự dựa trên giai cấp xuất thân. Chẳng thế mà ở Điện Biên Phủ, giáp dẫn khẽ Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Đạo Thúy, cần nói năng cẩn thận về lý lịch, các cố vấn đang xem xét, kể cả tôi, tức Võ Nguyên Giáp, đánh mọi kẻ thù, giáp chỉ thua kẻ cấp đang được cố vấn Trung Quốc trình làng, mà nguyên nhất là nó có thể nằm ngay trong người giáp. Tháng 2 năm 1954, nổ súng ở Điện Biên, thì tháng 11 năm 1953, Hoàng Văn Thái xuống làm phó tổng tham mưu trưởng, Văn Tiến Dũng lên thay. Dũng thợ may gần công nhân hơn Thái, hay sau này Đỗ Mười thợ sơn, thợ hoạn lợn thì ưu tú hơn, đứa được học cao. Rồi sau này đi đến phương châm nhân sự kinh hoàng của Sông Hào, Phạm Ngọc Mậu, đề bạt bằng cố nông 1 năm một cấp là chậm, đề bạt tiểu tư sản 10 năm một cấp là nhanh. Tất nhiên lúc ấy càng không biết đảng thay đổi nhân sự theo sự chỉ trỏ không khéo của cố vấn Trung Cộng, cũng có nghĩa là đảng phủ nhận được thành tích đảng đã thu được trong quá khứ. Đúng thế, không thì thay người làm gì cho trách chuyện. Chỗ thâm hiểm ở đó, quá khứ của anh chưa có tôi phụ trách, nên không ra sao, nay có tôi, anh phải thay đổi theo ý tôi. Thực chất đó là gì? Là diễn biến hung bạo, không hòa bình, của nước ngoài nắm vững Mác Lê hơn Việt Cộng. Đội trưởng của tôi người Diễn Châu, hãy nói là tôi ồ ồ cà cà, không quen tiếng. Khi đội trưởng tố khổ, mọi người đều khóc, mình tôi ngơ ngác. Cổng, đội phó, bé gầy, mặt rỗ, láo lĩnh, mắt liếc, loang loáng, đã làm bồi xăm, bị chúng bóc lột, khinh, nhục lắm, đi mua thuốc viện này, gọi gái này, bắt cho nhòm lẩu khóa này, khổ cực lắm. Nguyên bồi xăm chuyên lo nhòm khách chơi gái qua lẩu khóa lấy tiền, thực chất là lưu manh, thì nay thành đại cốt cán của đảng. Xin mở ngoặc. Vì bồi là hạng tôi tớ bị bóc lột, thành phần cơ sở của đảng, xin đóng ngoặc. Cũng đã bắt tôi ngừng báo cáo lý lịch, nghe tôi nói, bố viên chức, không nhà đất, anh giơ ngay tay lên. Đến bằng cố nông còn có mảnh đất cấm dùi, mà viên chức trong bộ máy đế quốc dựng ra để đàn áp nhân dân như bố đồng chí mà lại không. À, thôi, đồng chí cố đầu sâu đi, hãy gắn một lần thành khẩn với đảng, với giai cấp nông dân. Thanh Minh không lại, cứ một lời. Ở đây là vấn đề thái độ, lập trường. Đồng chí không tin là đồng chí khai ra tài sản gia đình nhờ bóc lột, mà có, thì nông dân sẽ khoan hồng cho đồng chí sao? Thế là chưa tin cách mạng, chưa tin nông dân. Ức muốn khóc, đã toàn khai văn tê đi. Thì tối kẽn triệu tập tất cả lên hội trường, Hoàng Quốc Việt mặt đỏ rực, vừa uống rượu vang pháp chiến lợi phẩm liên hoan ăn mừng, cùng cố vấn cao cấp cải cách ruộng đất xong, báo tin Điện Biên Phủ đại thắng. Và tháng sau, Lê Điền đến gọi tôi về, tôi được cử đi học ở nước bạn. Tôi mừng vui, buồn chán lẫn lộn. Phi cải cách ruộng đất bất thành chiến sĩ cách mạng chân chính, riêng tôi lại thêm đang ấp ủ tuyết lũy vốn, sống chiến đấu. Để viết một cái gì cũng như Mặt Trời Trên Sông Tan Kiện của Đinh Linh hay Đất Dở Hoang của Solokov. Và còn cả một điều thầm kín này nữa, cái điều không dám nghĩ hẳn đến nó, nhưng cứ làm cho ngẩn ngơ, bâng khuâng như mất lạng vàng trên tay, đúng như câu quan họ Tả Mỹ Duật vừa dạy năm ngoái. Đó là nỗi nhớ một cô gái, một luyến tiếc nhiều phần hảo huyền, ở nhà không đi học có khi, mặc dù cô gái ở nơi kính cổng cao tường bậc nhất, cầm chắc tôi khó lọt qua nổi. Trong lớp chỉnh huấn này tôi đã gặp, đã quen, đã bén hơi bén tiếng một cô gái, đúng hơn là đã gặp lại, dù cho lần gặp ban đầu chỉ là một thoáng chốc trên đường. Năm ngoái trên đỉnh Đèo Re, tôi gặp một cô gái khá đẹp từ Tân Trào sang, mà sau đó về cơ quan tôi đã phải sang ngay văn phòng trung ương hỏi dò Vũ Đường, sau này là chủ tịch Hà Đông, để được biết tên cô là X, con nuôi của bác, bố mẹ trên Cao Bằng, cơ sở của cách mạng. Thế rồi tôi đã có mấy bài báo nhỏ ký tên cô cặp với họ Hoàng, tôi đặt ra Hoàng phái, đẹp và sang thế cơ à. Cái nhìn của tôi trên lưng đèo năm ngoái nặng như một cái neo, chăng mà cô gái nhớ đến khiến tôi đến lớp này liền dễ thân nhau, dù hai người hai chi bộ. Đến bữa ăn, mặc dù cả nghìn con người chen chúc khắp xung quanh, thế nào hai đứa cũng dành dàng để cùng dạt vào một bàn, hoặc bên cạnh hoặc đối diện, để lại cùng xuống suối rửa bát đũa, và để lại nấn ná hai đứa ở bên suối cho tới khi đám lao bên kia suối đã sầm tối, và sau lưng đèn trong các láng cao thấp dọc sườn núi đã bắt đầu sáng lên, tất cả chợt nom như đêm hội chùa Hương. Điều khiến tôi thêm có thêm cả chiều kích thiêng liêng trong quan hệ hai đứa. Cho tới một hôm, sau khi khai mạc lớp chừng hơn một tháng, cụ Hồ đến nói chuyện với học viên chật ních nhà ăn. Tôi đứng đối diện cụ cách một bàn ăn bằng nứa rất dài. Lẽ thường thế nào cũng phải chạy đến đứng bên cụ, thế nhưng hôm nay tôi kính nhi viễn chi, bởi lẽ tôi muốn ngắm nhìn cô con nuôi của bác đang đứng cạnh bác. Lần đầu trong đời tôi nhìn bác ít mà bận nhìn người bên bác nhiều. Và thú thật, có thể tôi đã lầm, tôi thấy cô gái cũng chỉ cười nhìn tôi, nụ cười bỗng thân thiện hơn, táo bạo hơn, con mắt bỗng rực rỡ, tưng bừng như đang tán thưởng sắc đẹp của chính bản thân, và trên tất cả cái nhìn đang ốm hỏi tôi, em giới thiệu anh với bác nhé. Tôi quả đang vút lên chín tầng mây. Hết rồi thăm học viên, bác quay sang cô gái. À, cô bé này về chứ biết gì mà đi. Tôi như ngã sụp, thoáng oán ông cụ. Mới hôm qua ở bên suối, dốc trơn tôi giơ tay đỡ X, bàn tay con gái tôi lần đầu nắm trong đời, và cảm giác rạo rực theo tôi mãi. Cho tới khi X ở bên cạnh cụ cười, như bảo em mách nhé, tôi đã ngỡ mách chuyện hai đứa nắm tay nhau, mà vừa xong X mách vừa sợ. Và mới chiều nào bên suối tôi bảo cô gái, à, sau khi gặp X ở đỉnh Đèo Re từ năm ngoái, mình có ký tên là Hoàng X lên báo. Thì X đỏ bừng mặt. Có lẽ chưa ai ở chỗ bác nói với cô gái như thế. Tay X chợt lóng ngóng không đút nổi chiếc thìa vào trong chiếc túi dài, hẹp chừng ba ngón tay màu tím than có đường thiêu tím hoa mua trên miệng túi. Chiếc thìa rơi xuống cỏ. Tôi cúi nhạt nghĩ giống như một chìa khóa bạc, mở gì? Dạ, ngước lên hỏi, mắt hỏi, cho nha. Cô gái cúi đầu, và sau đó cái thìa tôi cất ba lô, không dùng. Về báo, tôi bảo tổng biên tập Vũ Tuấn là không muốn đi học. Anh nói anh Trường Chinh đã nói cử anh đi. Tôi tạt qua bên Trường Chinh, hy vọng có thể trình bày nguyện vọng. Nhưng tới cây vả đầu rừng nhà sàn bà cái, người địa phương thì Trường Chinh và người bảo vệ dắt ngựa tới đó. Anh tươi cười nói ngay, à ha, tôi đồng ý anh đi học, cần đào tạo chính quy. Vừa im súng liền ra ngoài học ngay, phấn khởi chứ. Cây vả này tôi hay leo lên hái quả ăn. Đôi lần Trường Chinh đi dưới tôi gọi xuống, à ngọt lắm anh Năm, à, anh có ăn tôi hái. Trường Chinh lại ngứa cổ lên cười, hè, khéo gãy cành mà ngã đây nha, cẩn thận. Lạ, Tự nhiên thấy phải nhốt ngay về. Tao dụ sang đi nhờ Molotov bên Đinh Đức Thiện hậu cần. Thép mới bảo tôi là thật, ngày mai tôi lên đường. Chúng tôi thức trắng một đêm mưa trắng xóa rừng để chuyện trò. Thép mới động viên tôi. À, học lâu lắm là một năm chứ quái gì. Đi đi rồi về tìm con bé này hay lắm. Con bé hay lắm này là Hồng Linh, 16 tuổi, diễn viên văn công tổng cục chính trị, phục vụ ở Điện Biên Phủ, ra tận đầu giao thông hào, hát tiễn lính lên đường xuất kích. Tao thấy mày với cái ác cơ ấy được ấy à. À, lính Điện Biên xếp lỗi các cô văn công thành ác cơ, ác tép, ác bích. À, sang năm về tìm nó ngang mày. Sáng tạc sang nhà in chào anh em xong qua suối ra quốc lộ 3, lũ về nhưng mãi chuyện cứ thế lội. Bỗng chân hẳn trống không và nước réo ầm ầm ngang ngực. Trên vai tôi một tay thép mới quàng chặt, cầm băng chết. Tôi đã bảo thép mới, ý đừng có quàng dây, đừng. Thì ở trên bờ nước mặt một chú chăn trâu nheo nhéo. À, rẽ sang phải, rẽ phải. Hai đứa chống chọi lại dòng lũ cuốn xiết nhất lần lên được bãi cát cao. Trâu sổng từ bìa rừng chạy ra đến đây, chú bé đuổi theo thì vừa kịp sắm vai hiệp sĩ, đúng là trời sai ra cứu. Đến địa điểm chỉnh huấn, chuẩn bị tư tưởng và rà soát lý lịch cho chuyến du học, thì xảy ra một việc chỉ có thể đổ cho duyên số. Kéo nhau ra lớp toán văn công quân đội, mang ùa đến hào quang địa đạo. Và trên hết tất cả là cái nét mới, cái nét bây giờ gọi là top model. Các cô gái này được trang bị hai loại chất liệu đặc biệt, thanh sắc. Trong bộ quân phục màu cổ úa, thắt eo cùng chiếc mũ, cúi nom rất tân kỳ. Một cô nổi bật, hay con mắt to, xa nhau, ngây thơ mà hiện đại, kín đáo hỏi dò, thì ngã ngửa, chính là ách cơ Hồng Linh. Thư ngay cho thép mới báo tin kỳ ngộ, thép mới trả lời. Em nghe nói đám đi học nước ngoài kỷ luật cấm liên ái ghê lắm. Anh lén phén mà nó xua về thì chết đây. Đầu bản cấm đúng là cấm chuyện liên ái trong thời gian đi học. Chỉnh huấn đặt sạch tinh thần, chỉnh đốn tổ chức trong cải cách ruộng đất. Lập trường giai cấp đang là nền móng cho công tác nhân sự, một cuộc thay máu lặng lẽ diễn ra. Cho nên không lạ việc Lê Văn Rạng, bí thư học ủy, lên cảnh cáo trước toàn đội hội trường, cán bộ đảng viên nên nhớ mình là những cái cột sơn son bên ngoài, chứ bên trong thì mục rửa hết cả rồi. Lại nghiền lập trường giai cấp và thái độ học tập ở nước ngoài, lại kê khai lý lịch, trụi tất cả chờ kết quả đi học hay không. Thành lệnh học ủy, nhờ tôi động viên Chính Yên, phóng viên báo cứu quốc vui lòng về. Bố anh xưa là quan huyện, anh cả của anh đang làm ở tòa án địch tại Hà Nội. Tôi rất thương anh bạn nhưng biết làm sao. Chính Yên ra suối, làm con gà đánh chén với tôi rồi tiễn anh ra tận quốc lộ số 2. Về đến láng thì lại thấy VTD ở Thông Tấn xã đã ba lô lên vai. Hey, đi về không đủ tiêu chuẩn. Có cái mồm nào đó báo là anh nhận hai lạng vàng mẻ của anh ở Hà Nội gửi ra. Có vàng là giai cấp bốc lột rồi. Các chú học sinh phổ thông nen nét chờ như rắn mùng năm. Riêng tôi ngày mai lên đường vẫn chưa thấy tên trong danh sách. Thì đùng một cái học quỹ yêu cầu khai lý lịch. Tôi biết lâu thôi ở cái khoản bố làm việc cho Pháp ở trong Hà Nội. Tôi vẫn đi là nhờ uy lực báo đảng, và cá nhân tôi cũng có uy lực nào đó, nên báo đảng mới bền. Đi bộ ban ngày lên biên giới, hòa bình rồi, một đêm. Trăng mờ qua ải Nam Quan, lên xe cam nhông quân đội ngồi phạch xuống sàn, như phu Tây bắt đi khuân vác trong các trận cạn. Trước khi đi, làm cuộc tổng lộc, vứt bỏ hết tất cả những gì là của Việt Nam, trước hết. Thư tín, sổ tay, nhật ký, ảnh và đồ dùng, quần áo, không được để lộ có lưu học sinh sang bản. Tờ quỷ gần hết, bồi ngồi đặt cái thìa của X lên đỉnh giấy cây lạc tiên, ngập bụi trắng xóa bên đường, cái cây mà sau đó buổi chiều đi trong thị trấn Na Sầm thưa thớt. Hình như Hồng Linh chỉ vào đó nói quả cây này tên là Phá Phèn Cổ. Hồng Linh là người Trung Hoa, thép mới chưa nói hay chưa biết. Chương thứ 5 và thứ 6 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo chương thứ 7 của Đèn Cụ.